vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin kính chào quý vị. Trong bài số 3 của loạt bài về luật lao động, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến quyền về việc nghỉ việc của người nhân viên nơi công sở. Thì trong đó, ba vấn đề chính mà hôm nay luật sư Tú Lê sẽ giúp quý vị đó là quá trình cho thôi việc nó xảy ra như thế nào. Cái vấn đề thứ hai đó là có những cái sự bảo vệ gì cho người nhân viên nếu mà cái quá trình thôi việc đó có vẻ không công bằng hoặc là có vẻ bất hợp pháp. Và cái vấn đề thứ ba đó là nếu quý vị là một người lao động mà đang giữ một cái visa tạm thời tại Úc thì quý vị phải sẽ giải quyết như thế nào. Xin chào luật sư Tú Lê.
Xin chào chị Lê Tâm và chào quý vị thính giả của đài SBS.
Thưa luật sư Tú Lê, nói đến vấn đề đầu tiên đó là quá trình sa thải hay là cho thôi việc đó. Sự sa thải đó là gì và xảy ra như thế nào?
Khi mà một người nhân viên mà bị thôi việc hoặc là sa thải á, khi là việc làm của họ đã bị chấm dứt vì chủ nhân họ đuổi việc, khi mà cái employment của họ bị terminated, người chủ nhân đuổi là cái initiative đó của người chủ nhân, hoặc là họ đã từ chức, có nghĩa là họ nghỉ việc hay là họ resign từ cái việc làm của họ đó, mà vì người chủ nhân họ ép buộc mình.
Thì những vấn đề luật pháp nào mà một người nhân viên bị sa thải cần phải lưu ý khi mà họ bị sa thải?
Trước hết thì khi mà một người chủ nhân mà sa thải một nhân viên á, thì họ phải thông báo cho họ biết trước, thì nó gọi là cái notice period á, thì phải cho một thời gian thông báo. Thì thường á, là người chủ nhân phải đưa ra là cái minimum notice period, có nghĩa là cái khoảng thời gian thông báo mà tối thiểu khi mà mình sa thải một người nhân viên. Cái này là tùy cái thời gian mà người nhân viên đã làm cho chủ nhân này, thì nó có cái minimum notice period đó. Ví dụ như thường là nếu mà mình làm một năm thì người chủ nhân phải thông báo cho mình ít nhất là một tuần lễ trước khi mà mình bị sa thải. Thì cái này nó cũng tăng lên, ví dụ như nếu mà hơn 5 năm á, thì phải cho ít nhất thông báo là 4 tuần để người nhân viên biết, để có thể chuẩn bị tìm job mới hay là chuẩn bị cho hoàn cảnh của mình sau khi mình bị thôi việc như vậy. Quý vị cũng lưu ý là nếu mà mình là trên 45 tuổi và đã làm việc cho chủ nhân mình là ít nhất là 2 năm thì cái thời gian thông báo đó phải thêm một tuần. Thì ví dụ như mà mình làm 5 năm hay là hơn 5 năm cho một người chủ nhân và mình là 45 tuổi á, thì cái minimum notice period, cái khoảng thời gian thông báo là tới 5 tuần lận.
Vậy thì người nhân viên phải được thông báo trước về sự thôi việc này như thế nào?
Thường là nên người chủ nhân nên viết là đưa một cái formal letter để người nhân viên biết là mình bị thôi việc, và cũng báo cái thời gian, phải đưa ra cái thời gian thông báo mà tối thiểu cho người nhân viên đó dựa vào cái thời gian mà họ đã làm cho người chủ nhân này. Một điều nữa là nếu mà ví dụ như mình làm mà cái thời gian thông báo của mình đó là 3 tuần á, thì mình cũng có thể kết thúc việc làm của mình sớm hơn trong 3 tuần đó. Nếu mà mình muốn nghỉ việc trong thời gian báo trước á, thì người chủ có thể đồng ý và giảm thời gian báo trước của người nhân viên đó. Có điều nữa là nếu mà mình không có làm việc, không có muốn làm việc trong cái 3 tuần đó đó, thì người chủ nhân cũng có thể trả cái tiền đó, nó gọi là pay in lieu of notice đó, thì họ có thể trong thời gian đó họ có thể cho mình tiếp tục làm tới cuối thời gian thông báo, hoặc là họ trả tiền lương của mình trong thời gian đó giống như mình đang làm trong thời gian đó, như Tú nói là gọi là pay in lieu of notice, hoặc là họ có thể làm cả hai, họ có thể làm cái combination of both, là giống như nửa thời gian một tuần mình làm hết một tuần thôi thì hai tuần còn lại thì họ trả tiền lương cho mình trong thời gian đó.
Và cái thời gian trả lương đó là mình không cần phải đi làm hả Tú?
Dạ đúng, như Tú nói là cái này là pay in lieu of notice, thì mình không có đi làm, nhưng mà vì chủ nhân phải cho mình là ít nhất 3 tuần thông báo như vậy trước khi mình nghỉ việc làm của mình á, thì họ có thể trong thời gian đó không cho mình vô sở làm, nhưng mà mình vẫn được nhận cái tiền lương trong thời gian thông báo đó.
Có nghĩa là cái quyền của mình là mình không cần phải làm hết 3 tuần cuối cùng đó, và mình có thể làm một tuần mình nghỉ cũng được, hay là có thời gian tối đa nào mà mình phải làm việc trong cái thời gian 3 tuần đó không?
Dạ không, thì cái đó dựa vào cái sự bình luận giữa nhân viên và chủ nhân. Tuy nhiên là cái notice period, cái thời gian thông báo đó là dựa vào luật lệ là bắt buộc phải cho cái thời gian thông báo đó, là không có, nếu mà mình agree là mình bớt lại cái thời gian thì cái đó ok. Nhưng mà nếu mà chủ nhân phải cho thí dụ như là 4 tuần như vậy á, là mà mình đồng ý là mình không tới sở làm á, thì họ cũng phải trả cái 4 tuần lương cho mình.
Cảm ơn luật sư Tú Lê. Vậy thì ngoài cái khoản tiền lương đó thì nhân viên còn được nhận những khoản tiền nào một cách hợp pháp nữa?
Cái đó là tùy, quý vị cũng có biết, có thể là có cái tiền redundancy á, thì nếu mà là một cái redundancy thật sự á, có nghĩa là người chủ nhân không có cần một người làm một cái việc gì đó, hay là một chủ nhân họ bị bankrupt á, thì cái đó là khác. And then cái số tiền về redundancy á, thì nó dựa vào cái thời gian mà mình đã từng làm cho chủ nhân mình. Ví dụ như nếu mà mình làm ít nhất một năm mà dưới 2 năm á, thì cái số tiền redundancy á, là ít nhất là 4 tuần tiền lương. Thì cái này á, thì tùy bao nhiêu năm mình làm thì nó từ từ nó tăng lên. Thì cái maximum á, là 16 tuần nếu mà mình làm từ 9 tới 10 năm. Tuy nhiên nếu mà mình làm hơn 10 năm á, thì cái này nó cũng, quý vị có thể bất ngờ á, là nếu mà hơn 10 năm như vậy á, thì cái tiền redundancy pay á, thì nó rút lại 12 tuần. Và cái lý do là vì khi mà mình làm hơn 10 năm á, thì thường là mình có long service leave á, và long service pay, thì họ phải trả cái long service pay cho mình luôn. Thì cái này tùy, nếu mà mình bị redundancy và có trường hợp mà mình được những cái số tiền khác như là redundancy pay hay long service leave. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ bị thôi việc một cách công bằng như vậy, thì mình có quyền ít nhất là được cái minimum notice period như vậy. Và nếu mà mình không có làm cái trong cái thời gian đó, thì mình có quyền được trả cái tiền lương vào cái thời gian notice period đó.
Vấn đề thứ hai, đó là những cái sự bảo vệ cho một nhân viên mà nếu mà người đó bị sa thải một cách không công bằng. Việc sa thải không công bằng theo luật pháp được định nghĩa là như thế nào, thưa luật sư?
Sự sa thải không công bằng là unfair dismissal á, là khi một người nhân viên mà họ bị thôi việc từ công việc của họ một cách mà nó gọi là tiếng Anh là harsh, unjust or unreasonable, có nghĩa là nó khó khăn, nó bất công hoặc nó là bất hợp lý. Nếu mà nó dựa vào những yếu tố đó thì cái sự sa thải đó có thể là không công bằng, và người nhân viên có quyền nộp một cái đơn, nó đơn gọi là đơn sa thải không công bằng, the application for unfair dismissal, với lại the Fair Work Commission.
Nhưng mà có những cái vấn đề cụ thể nào trong cái quá trình cho thôi việc mà mình có thể mình nói đó là cái sự thôi việc bất công hay là khó khăn hay là không hợp lý hay không?
Ví dụ như nếu mà mình là người nhân viên mà mình bị bất ngờ, mình tin rằng là không có lý do mà hợp lệ nào mà bị sa thải công việc như vậy. Ví dụ như mình đang đi làm, chủ nhân không có bao giờ comment hay là warn, đưa cho mình những cái warning về việc làm của mình, và chỉ báo cho mình là mình bị đuổi việc mà không có một cái lý do hợp lệ, thì có thể là cái đó là dựa vào là sa thải không công bằng. Một ví dụ nữa, nếu mà mình, như tôi nói là không có thông báo về lý do trước khi mà mình sa thải, hoặc là nếu mà mình chỉ bị một cái thông báo thôi, giống như mình đi trễ một lần mà họ sa thải mình như vậy, thì có thể cái đó có thể là nó bất hợp lý. Thường á, người chủ nhân cũng ít nhất phải đưa thông báo, đưa warning là khoảng 3 lần. Nếu mà mình đi trễ một lần mà mình bị sa thải như vậy thì cũng thấy là bất hợp lý.
Tất cả những cái điều mà Tú vừa nói thì luật sư có thể giúp cái người nhân viên giải thích cái vấn đề đó được đúng không? Tức là trong khi mà người nhân viên họ cảm thấy là họ bị sa thải bất công hay là khó khăn hay là không có hợp lý, thì họ được bảo vệ như thế nào?
Mình bị sa thải không công bằng và mình không có được một cái lý do hợp lệ, hay là mình không có được cảnh cáo trước, hoặc là mình nghĩ cái này là nó sẽ tổn hại cái personal hay là cái economic circumstance của mình, vì nó khó khăn, cái trường hợp của mình khó khăn quá, thì mình có quyền nộp một cái đơn, và cái đơn này là mình phải nộp với lại Fair Work Commission. Và quý vị cũng chú ý là mình chỉ có 21 ngày thôi để mà mình nộp một cái đơn này, thì cái thời gian nó rất là giới hạn. Theo tôi nghĩ là nhiều người khi mà mình bị sa thải hay là mình bị thôi việc như vậy thì mà không công bằng á, thì mình cũng không biết làm gì. Khi mà mình tìm hiểu và hỏi luật sư hay là hỏi trong cộng đồng á, thì có thể là cái thời gian 21 này cũng đã qua. Quý vị nên lưu ý về cái vấn đề đó, và nếu mà quý vị hay là người quen của quý vị mà trong trường hợp mà bị sa thải không công bằng á, thì nên gặp một luật sư gấp. Tại vì như tôi nói, cái thời gian nó rất là giới hạn. Quý vị cũng lưu ý là không phải là ai cũng có thể làm một cái đơn này. Nếu mà qua 21 ngày rồi á, thì nó có rất là giới hạn cái exception. Tại nếu mà thời gian nó đã qua rồi thì mình thường là không có thể nộp cái đơn đó nữa. Một điều nữa là nếu mà quý vị muốn nộp cái đơn này á, thì quý vị phải làm cho cái công ty của mình á, là ít nhất phải làm là 6 tháng. Nếu mà cái công ty mà mình làm á, là một cái doanh nghiệp nhỏ, cái small business á, thì mình phải làm ít nhất là 12 tháng. Thì cái small business á, về luật pháp á, thì nó dựa vào cái số người nhân viên trong cái chỗ làm này. Là cái small business là nếu mà dưới 15 người á, là nó gọi là một cái small business. Thì nếu mà mình làm cho một cái công ty nhỏ như vậy, giống như một cái shop hàng nhỏ, thì mình phải làm ít nhất 12 tháng để nộp được cái đơn unfair dismissal, cái đơn xin sa thải không công bằng này tới Fair Work Commission. Có một cái application khác nữa, nó gọi là General Protections Application, nhưng mà tôi cũng không muốn nói nhiều về cái đó. Chỉ muốn quý vị là lưu ý là cái thời gian đó chỉ có 21 ngày thôi, thì quý vị nếu mà trong trường hợp này thì nên gặp một luật sư gấp.
Mình đang nói thêm một cái chuyện nó nghiêm trọng hơn, đó là nếu như cái sự thôi việc đó là bất hợp pháp, thì trong tình huống này thì luật pháp quy định một cái sự thôi việc bất hợp pháp nó là gì ạ?
Bất hợp pháp này nó gọi là giống như unfair termination á, thì cái này cũng là under cái Fair Work Commission. Thì họ thường á, là giống như nếu mà họ mấy cái trường hợp mà nó bất hợp pháp như vậy á, là khi mà mình tạm nghỉ việc, ví dụ vì mình bị bệnh và người chủ nhân mình cho mình nghỉ trong cái thời gian đó, hoặc là họ cho mình nghỉ vì một cái discriminative characteristic, giống như mình có em bé, hay là vì tình trạng gia đình mình, hay là vì tuổi tác của mình mà họ cho mình thôi việc ấy, thì cái đó là bất hợp pháp, chứ không phải không công bằng. Thì cái đó là một cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà cái này thì Nguyên Tú cũng cho quý vị lưu ý là trong những tình trạng này ấy, thì có khi là nó không công bằng, bất hợp pháp, thì quý vị có thể không biết, tại vì có nhiều cái yếu tố khác nhau. Cái quan trọng nhất á, là mình nên được sự tư vấn của luật sư, cũng như mình cũng có thể lên online, nếu mà quý vị có điều kiện có thể lên online vô cái website của Fair Work Commission. Họ có một cái bench book có rất là nhiều thông tin, nhưng mà cũng có thể là nó cũng hơi phức tạp hay là complicated quá, thì quý vị cũng có thể gọi và được tư vấn miễn phí qua dịch vụ Migrant Employment Legal Service, hoặc là Legal Aid, hoặc là Law Access cũng được.
Bây giờ một tình huống khác là nếu như người chủ nhân trong cái tình huống mà bị vỡ nợ, bị phá sản, hoặc là trong một cái giai đoạn điều tra nào đó, thì nhân viên phải làm gì ạ?
Nếu mà mình bị sa thải không công bằng như vậy á, mà người chủ nhân mà bị phá sản như vậy á, thì cũng quý vị cũng có thể làm một cái application tới Fair Work Commission. Quý vị nên, tại tùy trường hợp của mỗi người, có khi á, là nhiều chủ nhân họ, tiếng Anh nó gọi là Phoenix Operation á, thì họ shut down một cái công ty mà họ mở một cái công ty mới, hay là họ thay đổi công ty. Thì cái này á, là tùy tình trạng. Thì tôi nghĩ là tốt nhất là tùy cái tình trạng của mình và tùy cái doanh nghiệp mà mình làm á, cái chủ nhân của mình á, là mình nên gặp luật sư. Tại vì có thể là cái tình trạng của mình giống như mình nghĩ mình không có quyền để nộp, nhưng mà cái công ty đó là có thể là nó là một cái Phoenix Operation, họ thay đổi cái doanh nghiệp hay là cái business name thôi. Thì quý vị cũng nên gặp luật sư với cái tình trạng cá nhân của mình để biết nếu mà mình có quyền để nộp đơn hay không.
Xin cảm ơn luật sư Tú Lê. Vậy thì với những người nhân viên mà người ta đang giữ một cái visa tạm thời tại Úc, thì họ có những cái quyền như thế nào?
Dạ, trước hết là quý vị nên chú ý là mỗi người mà làm việc ở nước Úc này á, là đều có quyền lợi, là nó không có kể là mình là visa hay là mình quốc tịch Úc, là mỗi người được bảo vệ về luật pháp trong chỗ làm của mình. Thì cái khó khăn cho những người mà visa tạm thời á, là có khi nếu mà họ phải trở về nước của họ mà họ họ làm việc ở đây á, thì họ, cái thời gian họ giới hạn và họ nghĩ là họ đi về rồi, về nhà, họ về nước của họ rồi, nên họ không có thời gian hay là không có đủ điều kiện để tiếp tục cái application, cái đơn của họ, cái khiếu nại của họ đối với cái chủ, người chủ nhân của họ. Nên tôi thấy là tuy rằng nhiều người có quyền để nộp đơn hay là để kiện chủ nhân của mình, tuy nhiên nhiều người lựa chọn không có làm như vậy vì cái thời gian của họ ở nước Úc thường là giới hạn và họ cũng muốn về nước của họ và cũng thôi không bỏ qua những điều ngược đãi mà họ đã trải qua ở nước Úc.
Vậy thì không có ai đại diện cho họ để mà tiếp tục cái hồ sơ khiếu nại đó ở Úc, hay là họ có thể họ nộp hồ sơ từ ngoài nước Úc không được hả thưa luật sư?
Dịch vụ của tôi cũng giúp đỡ những người mà đã rời nước Úc rồi và người đó vẫn có thể tiếp tục được sự giúp đỡ về việc ngược đãi của họ khi trong việc làm khi mà họ đang ở Úc. Thì bên dịch vụ của tôi cũng đã từng giúp đỡ những người đã rời khỏi nước Úc rồi.
Xin luật sư cho biết cụ thể là những quý vị mà muốn liên lạc để mà tìm sự giúp đỡ từ cái cơ quan mà luật sư đang làm việc thì có thể liên hệ với luật sư ở địa chỉ nào và số điện thoại nào ạ?
Dạ, thì nếu mà quý vị muốn được thông tin hoặc sự tư vấn về cái vấn đề ở nơi việc làm của quý vị thì quý vị có thể gọi điện thoại qua số điện thoại 8002-1203 hoặc là email cho info@mels.org.au hoặc là có thể mở trang website là www.mels.org.au.
Xin cảm ơn luật sư.
Dạ, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.